Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Em Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Khôn cũng chết, dại cũng chết. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Và quý vị có thể lật sang sách Truyền Đạo đoạn 2 cùng với tôi sáng hôm nay, Truyền Đạo đoạn 2 bắt đầu câu số 13. Chúng ta sẽ xem phần này khi Salomon muốn dạy chúng ta một điều gì ở đây. Truyền Đạo đoạn 2 câu số 13 nói rằng: vả, ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng hơn tối tăm. Vua Salomon đã nhấn mạnh sự khôn ngoan của con người. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin quý vị cùng với tôi nhắm mắt dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Thiên Phụ từ ái của chúng con. Chúng con muốn học bài học từ vua Salomon, người đã trải qua biết bao nhiêu gian nan và trong cuối cuộc đời của người để dạy chúng con sự khôn ngoan như thế nào. Xin Chúa mở tâm trí chúng con, mở hồn chúng con để chúng con lắng nghe lời của Chúa. Và quan trọng hơn hết nữa, xin Ngài xức môi miệng của con, những lời con phán ra là từ Chúa, không phải từ con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngày hôm nay có rất nhiều người trẻ tuổi và cái ước mộng của họ là làm sao được thành công trong cuộc sống, thành công trong việc mua nhà, mua xe hơi và đạt đến cái mục tiêu làm sao mà đầy đủ tiện nghi khi mà họ về hưu. Nhưng mà ngạc nhiên rằng biết bao nhiêu người bước vào lĩnh vực này, họ đã khám phá rằng họ đã nợ nần chồng chất. Ngày hôm nay biết bao nhiêu sự thu hút trong thế hệ ngày hôm nay bằng cách quảng cáo để thu hút rất nhiều người chạy theo những vật chất mà con người tạo dựng lên. Thống kê của Consumer Report Money Book cho biết rằng trung bình những người sống nước Mỹ này là nợ khoảng chừng 38.000. Đó là trung bình. Nhưng mà nói về vấn đề mà thẻ tín dụng, còn họ trung bình họ nợ khoảng chừng 8.000 mỗi tháng. Có nghĩa rằng là họ trả tiền hàng tháng rất nhiều về cái tiền lời. Nếu tính ra 18.3% tiền lời thì mỗi hàng tháng họ phải trả 1.000 đồng tiền lời mà thôi. Các câu hỏi là tại sao con người làm việc rất nhiều, cực nhọc? Tại vì chúng ta chỉ trả nợ và trả nợ mà thôi. Chúng ta thấy không? Ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng là cái ước vọng của con người là làm sao đạt được những cái mục tiêu so sánh với xã hội, từ bằng cấp cho tới nhà cửa vân vân. Chúng ta chạy theo sự khôn ngoan của con người thì chúng ta sẽ trả những giá rất đắt. Tôi không biết Solomon đã dạy chúng ta một bài học nào và chúng ta có thể áp dụng ở trong ngày hôm nay hay không. Ngày hôm nay tôi không muốn chia sẻ với quý vị sự khôn ngoan của con người hay là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Solomon đã thấy một cái điều này rất rõ ràng là Solomon thấy một cái điều rất rõ ràng về vấn đề sự chết. Mà trong những cái tiêu cực mà Solomon muốn nêu ra thì quý vị sẽ thấy rõ ràng ở trong câu số 16 nói đây. Vì người ta chẳng nhớ người khôn ngoan đến đời đời, cũng như chẳng gì nhớ kẻ ngu muội. Có nghĩa rằng người khôn ngoan so sánh với người ngu muội thì thế hệ sau này không nhớ đến. Chúng ta có thể lầm lẫn rằng là chúng ta sẽ được, nếu mà chúng ta làm một điều gì mà đẩy đến cho thế hệ sau này thì họ sẽ nhớ đến mình suốt đời. Thưa bà chị em, ít ai mà nhớ đến. Chúng ta có thể nhớ đến tên tuổi những người nào mà có thể cung hiến tài chánh của mình cho một trường đại học nào đó hay là một cơ quan bệnh viện nào đó. Nhưng mà không ai nhớ đến mình hả? Không ai nhớ đến mình là ai? Chỉ nhớ đến tiền bạc mà chúng ta đã dâng hiến. Cho nên Solomon nói rằng dù khôn ngoan gấp mấy cho tới ngu dại gấp mấy cũng giống như nhau. Chúng ta nghe cái điều đó rất hơi tiêu cực phải không? Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở đây thêm nữa là trong ngày sau cả thấy điều bị quên mất từ lâu, phải người khôn ngoan chết cũng như kẻ điên cuồng chết. Có nghĩa là khôn hay là dại đều chết hết, có phải không? Đúng không? Có người khôn nào mà tránh khỏi sự chết không? Không. Salomon nói rằng cuối cuộc đời của mỗi người cũng giống như nhau. Đây là một cái câu mà có thể rằng những người vô thần có thể mà dùng ra chỉ trích những người mà có đạo. Thấy không? Salomon nói rằng người ngu người dại đều chết, không biết gì hết. Như vậy, chúng ta theo Chúa, không theo Chúa đi nữa, hay là chúng ta học hành đi nữa, hay là không học hành đi nữa, chúng ta cũng đều chết như nhau. Khi mà tôi ra làm chứng chia sẻ lời Chúa thì gặp những người ngoài đường, những qua những cái quán nhậu, họ nói anh theo Chúa cũng chết mà tôi không theo Chúa cũng chết. Như vậy anh với tôi có khác nhau gì đâu. Đó là cái tư tưởng Salomon bắt đầu mở đầu, nhưng mà một số người ngày hôm nay vô thần không hiểu được cái tư tưởng đó. Vì Salomon đã trải qua đoạn đường đem sự khôn ngoan nhiều nhất, đọc nhiều sách nhất, và ông có thể nói là người khôn ngoan nhất trong thời ấy, mà ông cũng nói rằng cả hai đều chết. Tại sao? Tại sao ông nói điều đó? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần học một bài học này để chúng ta hiểu biết. Tại ở Đức Quốc xã, tại thay một lần nhiều năm trước, ông vua Linh Lưu Quýt đệ nhị nói rằng là ông đã sẽ xây một cái tòa lầu rất lớn tại đó. Làm xây một cái trung tâm rất vĩ đại. Thì tại ở Germany đó, hay là Đức Quốc xã đó, New Swansea là một nơi ông xây một cái biệt thự, một cái castle rất vĩ đại. Rồi mất rất nhiều năm để xây được. Mà sau khi ông đã xây xong, đã hưởng thụ được 2 tháng, thì ông đã chết mất. Người ta nghi ngờ rằng một là ông bị tai nạn, hai là ông tự tử, hai là có ai giết ông. Nhưng mà không ai biết được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể biết được á, là cả cuộc đời của ông nghiên cứu để xây một cái biệt thự, một cái lâu đài vĩ đại. Mà tới ngày hôm nay đó, cái lâu đài đó, tới nỗi mà quý vị biết cái Disneyland á, bắt chước những cái phương pháp mà xây cắt đó, những hình vóc đó để xây cái Disneyland. Thì ông đã chết mất. Có nghĩa rằng tóm tắt đó là ông không thấy sống được bao nhiêu lâu để thấy được cái công trình mình xây cắt. Có phải là đau buồn hay không? Có phải là công trình nếu quý vị bỏ ra thì giờ và tiền bạc mà chúng ta chưa hưởng thụ là đã chết mất? Nghe nói có người tiến sĩ lấy 3 cái bằng tiến sĩ tại UCI, vừa mới lấy được 3 cái bằng tiến sĩ là chết mất. Tôi không phải nói điều đó để cho các bạn trẻ không học nha. Chúng ta phải tiến tới. Nhưng mà có nhiều người chỉ nhắm vào điều đó mà thôi, nghĩ rằng đó là đem đến hạnh phúc. Nhưng mà vua Salomon nói rằng là điều đó đều chết mất cả. Cho nên cái tiêu cực ở đây á, là vua Salomon đã nói một câu số 17 này. Câu số 17 của đoạn 2 này, truyền đạo đoạn 7, đoạn 2 câu số 17 rằng: vậy ta ghét đời sống. Thấy nghe tiêu cực không? Ta chán nản đời sống, ta ghét đời sống. Vì mọi việc làm ra dưới mặt trời là cực nhọc cho ta. Ta thấy điều hư không theo luồng gió thổi. Có nghe ông nói là tất cả những gì ông làm đều mất hết, không còn tồn tại. Ông không thấy giá trị gì hết. Tôi nghĩ thậm chí tôi nghĩ đến một số người có thể nghĩ đến cái câu này là chính họ thấy rằng cuộc đời này chán nản cho nên họ tự vẫn. Không thấy gì mà đáng tiếp tục sống nữa. Đây là cái tư tưởng rất nguy hiểm. Tại vì cho họ chưa đọc hết ở trong sách Salomon. Salomon còn nói thêm là tại sao mà mở đầu một cái bài giảng này ông phải nói ra để cho tất cả mọi người biết, cho quý vị biết rằng là cuộc sống này thật sự là tạm bợ. Không có nghĩa là tạm bợ là chấm dứt. Salomon tiếp tục còn viết nữa để cho quý vị thấy rằng là mỗi một người qua một cái giai đoạn rất khó khăn và nghi ngờ. Quý vị có bao giờ nghi ngờ trong cuộc sống của mình không? Tôi học xong rồi làm gì bây giờ? Học ra trường rồi việc làm ở đâu? Rồi tới bắt đầu tuổi về hưu rồi đó, chuẩn bị về hưu rồi đó, mất hết tất cả tiền bạc trong nhà băng để cho tuổi về hưu. Rồi tiếp tục phải đi cài nữa. Cho nên đó là một cái điều mà con người phải trải qua. Nhưng mà Salomon nói rằng chúng ta sẽ chết, không ai thoát được sự chết cả. Chúng ta không có làm một điều gì mà kéo dài đời sống của mình. Nhưng mà theo Thi Thiên nói rằng hãy đếm những ngày mà chúng ta sống trên đất, vì những ngày chúng ta sống trên đất để quyết định là sự sống trong tương lai. Cho nên cái quan trọng là sự chết ở đây Salomon nói là sự chết tạm thời. Với người ngoài đời tưởng là chết là hết, nhưng mà đối với Chúa là chỉ chết là một giấc gì? Giấc ngủ. Cho nên Salomon nói tiếp tục nữa. Cho nên quý vị nói rằng bây giờ chúng ta làm hết tất cả tiền bạc, chúng ta cố gắng dễ đến danh vọng cho mình, nhưng mà Salomon nói rằng không có gì cả, không ích lợi gì. Nhưng một số gia đình nói rằng có ích lợi chứ, tuy rằng tôi chết tôi không đem được gì hết. Quý vị biết có ai đem được gì mà khi mình chết không? Có ai không? Nghe nói rằng khi mà chết mà làm tang lễ đó, bạn đồ ta, bạn áo, may áo bà ba cho cái người mà chết đó, thì cái áo có túi không? Có túi không? Đâu có túi đâu không? Đâu có đem được gì không? Hay là có người chết rồi nói rằng nhớ nha, khi mà tôi chết làm cái hòm mà khoét hai cái lỗ để cái tay tôi ra, tay trống, có nghĩa là đi ra hết làng này, nói là tôi chết làm sao? Có đem được gì không? Không. Quý vị đó biết trong sách Job không? Sách Job, quý vị cùng với tôi là cái trong sách Job đoạn 1 câu số 21. Sách Job đoạn 1 câu 21 nói như thế nào? Sách Job đoạn 1 câu số 21 nói rằng tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng trần truồng gì? Mà về. Cho nên khi mà chúng ta đến trái đất này đó, sinh ra trái đất trên quả địa cầu này là chúng ta không có đem cái gì. Cho nên khi mà chúng ta đi, chúng ta đem được gì không? Không. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta đạt được hay là sắm được á, chúng ta không đem được gì hết. Cho nên có nghĩa rằng chúng ta đừng có níu, đừng có bám đến những cái vật chất trong đời này, vì chúng ta không đem được gì hết. Quá một người cũng không, không một người nào. Để chúng ta hiểu rõ rằng đừng để tiền bạc ở dưới trái đất này mà bị sâu mọt, nhưng mà để tiền bạc, cái tiền bạc của Chúa để đâu? Trên trời. Đầu tư đồng tiền của mình trên trời để có phước hạnh, thương bà chị em. Không phải nói như thế này là quý vị không nghĩ quan trọng về vấn đề đồng tiền, nhưng mà một số người để đồng tiền là tất cả những hy vọng vào đồng tiền. Nói về vấn đề đồng tiền thì quý vị biết là kinh tế bất cứ trên thế giới này, trong nước Mỹ này, nó lên xuống bất thường, đúng không? Đồng tiền quý vị ngày hôm nay có thể giá trị mà ngày mai nó mất giá. Cái nhà quý vị mua có thể giá trị mà ngày mai nó mất giá. Chúng ta không biết. Cho nên chúng ta không có thể đặt hết tất cả niềm hy vọng trong đồng tiền, nhất là ở trong sách Job nói rằng chúng ta không đem theo được gì. Nhưng một số người nghĩ rằng chúng ta không đem theo, nhưng mà chúng ta có thể đẩy lại. Đúng, đẩy lại cũng có phước. Nhưng mà vua Salomon nói đẩy lại nó cũng có thể là vô phước. Điều thứ nhất chúng ta học được qua cái đoạn này ở đây là thứ nhất là ai cũng chết, không đem được cái gì cả. Không đem được cái gì cả. Quý vị nhớ điều đó. Cho nên chúng ta đừng có dựa tất cả vào tiền của mà dựa vào đó. Để chứng minh cho quý vị một câu đó trước khi tôi qua phần khác nữa là 1 Timothy đoạn 6 câu 7. 1 Timothy đoạn 6 câu 7, sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho Timothy khi con đi ra giảng đạo nhớ câu này. Và khi mà con ra giảng đạo cũng lặp đi lặp lại để cho nhiều người biết điều này. Tại vì chúng ta sống trong đời này chỉ tạm bợ mà thôi. 1 Timothy đoạn 6 câu 7 nói rằng vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Rõ ràng không? Cho nên thì giờ chúng ta còn lại không phải là chỉ đem thêm vật chất. Có phải đúng không? Vật chất cũng không làm gì được hết. Nhưng mà để lại như thế nào? Vua Salomon đề cập như thế nào trong trở lại trong sách Truyền Đạo đoạn 2 câu số 20. Bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Ông đã thất vọng, nhưng mà ông nói như thế này nữa. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Quý vị hiểu cái tư tưởng câu đó không? Mình lao khổ làm việc, rồi mình đẩy tiền bạc lại cho hậu thế để dùng cho đúng cách. Nhưng mà sao? Họ hưởng được, họ không cần phải chảy mồ hôi nước mắt. Mà quý vị biết mình không ra mồ hôi nước mắt thì đồng tiền nó quý giá không? Không. Để làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn. Đây là đánh vào cái lòng của người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta làm việc vất vả đẩy tiền lại, nhà cửa lại cho con cái của mình. Đúng không? Tôi nói cái điều đó đúng không? Hầu như là 100% những người cha mẹ, bây giờ tôi chết đúng, không đem gì hết, nhưng mà tôi đẩy lại cho con cái. Nhưng mà vua Salomon nói một cái câu này làm cho tôi thắc tỉnh rằng điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn. Vậy ít chi cho người lao khổ cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời, vì các ngài dưới chỉ là đau đớn, công lao người thành ra buồn rầu, đến đổi ban đêm lòng người cũng chẳng được an nghỉ. Điều đó cũng là sự hư không. Nếu mà Solomon còn sống khi mà thấy đứa con mình lên ngôi, thì những gì Solomon nói thật sự là đúng. Mình để lại tiền bạc của cải cho hậu thế, mà nó cụ thể hơn là cho con cái của mình, đó là một tai nạn lớn. Tôi thấy giữa người Mỹ và Việt Nam rất đặc biệt đây. Là người Việt Nam mình, chúng ta làm tất cả tiền tài để dành lại cho con cái. Con à, nhớ nha, con đi học đừng làm gì hết, miễn là đi học thẳng cho tới ra trường thôi rồi mới làm. Rồi tất cả mà mình đoạt được hay là mình lập ra, mình giao hết cho con cái, chia nhà chia cửa hay là tiền bạc xe cộ cho con cái. Và chúng ta thấy cái điều đó rất tốt. Nhưng mà Mỹ nó ngược lại, là thường thường nó vì hưu, chúng họ vì hưu làm gì? Tiền bạc dâng cho những cơ quan từ thiện. Tại vì khi mà còn nhỏ dạy cho con mình tìm cách kiếm tiền, chứ không phải là cho tiền một cách như không. Đó là một điều mà tôi học được, là đôi khi người con á, mà tự nhiên có tiền vô, không cần phải làm gì hết, mà khỏe, thì thường thường làm sao? Là hư. Thường thường là dùng đồng tiền không đúng cách. Việt Nam mình nói là ba đời là mất hết tiền. Một người làm quấy, ba đời sau làm hư hết. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái tư tưởng của Salomon nói rằng nếu mà đẩy lại mà không có dùng đúng cách á, là tai họa sẽ đến. Bây giờ tôi chia sẻ với quý vị một phần này rất quan trọng đây. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Hai Sứ Ký đoạn 7 nói về Solomon một lần nữa. Và đây là Đức Chúa Trời nói cùng với vua Solomon như thế này: sau khi vua Solomon đã thành lập đền thờ cho Chúa và làm một lễ khánh thành, và Chúa đã nói một điều này, Solomon đã nhớ đến, và có thể Solomon đã nhớ đến điều đó mà chép ở trong sách ở truyền đạo. Hai Sứ Ký đoạn 7 câu số 18 nói rằng, nói rằng ta lập ngôi nước ngươi bền vững, đây là nhà Israel ấy, y theo lời ước ta đã kết với David cha ngươi, mà rằng ngươi sẽ chẳng hề thiếu người quản trị Israel. Nhưng nếu các ngươi bội nghịch, bỏ các luật lệ và giới mạng ta đã đặt trước mặt các ngươi, đi hầu việc những tà thần và thờ lại chúng, thì ta sẽ rứt nhổ các ngươi khỏi đất ta đã ban cho các ngươi, con cái nhà này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta, ta sẽ bỏ nó đi, làm cho nó nên một gì? Một câu tục ngữ, một việc nhạo cười giữa các dân tộc. Đức Chúa Trời nói như thế nào? Ta đã ban cho các ngươi đầy đủ, mà một ngày nào mà các ngươi bỏ ta mà bội nghịch, mà thờ các thần khác, thì ta sẽ nhổ các ngươi ra khỏi đất mà ta đã sắm sẵn cho các người. Vua Solomon cuối cuộc đời để viết cuốn sách truyền đạo, và ông học được bài học rất đắng cay. Chuyện gì xảy ra? Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Hai Sứ Ký đoạn 12. Sau khi vua Salomon chết, thì ai lên làm vua? Là Roboam, là con trai của vua. Quý vị đọc cái tựa đề của đoạn 12 đó. Roboam bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Vua Roboam đã bỏ luật pháp Đức Chúa Trời. Đây là con của vua Salomon. Đẩy lại tất cả tiền bạc, tài sản, một cái biệt thự vĩ đại, một cái đền thánh mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho, đẩy lại cho vua Roboam. Nhưng mà bỏ luật pháp Đức Chúa Trời. Khi mà từ khi bỏ luật pháp Đức Chúa Trời, chuyện gì xảy ra? Câu số 9 là vua Giê-tô kéo lên hãm đánh Jerusalem, đoạt lấy các bủ vật của đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Người đoạt lấy hết thảy, cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà Solomon đã làm. Tất cả những gì mà vua Solomon đã làm đều bị cướp lấy. Tại sao? Có phải Đức Chúa Trời bỏ dân Israel không? Không. Điều quan trọng là gì? Con của vua Solomon, Roboam, đã bỏ Đức Chúa Trời. Câu số 14 nói rằng Roboam làm điều ác vì không sắp lòng, không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Cho nên chúng ta thấy không? Tất cả tiền bạc đẩy lại cho con của mình, tất cả sự khôn ngoan đẩy lại cho con của mình, chỉ trong một thế hệ thôi là Roboam làm mất hết tất cả. Tại sao? Đi theo thờ các tà thần, bỏ đạo của Chúa và không theo luật pháp của Ngài. Và không chỉ như thế, vua Roboam đã làm cho xứ Israel bị tản lạc, không còn đoàn kết trong một xứ nữa, chia đất nước ra làm hai. Chỉ một người thôi. Cho nên khi mà vua Solomon đã viết cái câu mà trong hồi nãy tôi mới đọc trong truyền đạo đó, nói rằng khi mà mình đẩy lời cho những người mà không làm gì hết, mà không khổ công gì hết, đó là một sự hư không, là một sự tai nạn lớn. Nếu tôi có thể ám chỉ một điều trong đoạn này là vua Solomon có thể nghĩ đến con của mình. Trong đời này chúng ta học được bài học gì ở trong đó? Rồi đôi khi chúng ta nghĩ là cơ nghiệp chúng ta tạo dựng nên, tuy rằng chúng ta không đem đi được, chúng ta sẽ để lại, là đó là phước hạnh. Thương bà chị em, không nhất thiết là hoàn toàn là phước hạnh. Nếu người con của mình, nếu thế hệ sau này mà giữ theo luật pháp của Chúa Trời, đi theo đường lối của Ngài, thì tất cả những gì Chúa ban phước cho nữa, thì Chúa sẽ nhân đôi bội phần. Mà nếu mà thế hệ sau này mà bỏ đường lối của Chúa, thì sẽ mất hết tất cả. Quý vị nghĩ đến con cái của mình, quý vị nghĩ như thế nào? Vì đoạn của vua Solomon đã đề cập đến. Cho nên điều này rất quan trọng. Nếu mà tôi có thể để lại cho con cái của tôi, là để lại những lời dạy dỗ mà đi theo Đức Chúa Trời, hơn để lại tiền của. Đó là cái phước hạnh. Quý vị biết Solomon đã không theo lời của Chúa, cưới những cô gái không phải thuộc về đạo của Đức Giê-hô-va. Và từ từ đó, tất cả dân Israel cũng bắt chước theo, càng ngày càng đi xa lời Chúa. Rồi từ từ sao? Rước những tà thần vào trong xứ của mình. Đó là một điều rất nguy hiểm. Cho nên đó là vua Solomon rất buồn khi cuối cuộc đời của ông, là tất cả những cơ nghiệp ông đã làm ra, ông không đem được, mà ông đẩy lại cũng là sự tai họa. Bây giờ ông kết thúc một cái tư tưởng đây. Và không phải nghĩa là Solomon lúc nào cũng tiêu cực. Ông muốn bắt đầu những tiêu cực để hướng dẫn quý vị những cái điều tích cực đây. Câu 24 rằng, chẳng gì tốt cho người hơn là ăn uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta? Không, ông nói là đâu có ai phước sướng hơn ta. Nhưng mà ông thấy cũng là những điều ông làm nó không gì, ít gì cả. Câu số 26 kết thúc của đoạn này. Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào làm gì? Làm đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nghĩa là cho Chúa sẽ lấy hết tất cả những người mà không theo Chúa cho những người theo Chúa. Có đúng không? Quý vị thấy vua Israel khi mà đến đất nước đượm sữa và mật, Chúa cướp lấy hết tất cả những tài sản, ruộng đất mà cho dân Do Thái. Chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta sẽ hưởng tất cả những sự nghiệp mà Chúa đã dành cho chúng ta. Nếu chúng ta gì? Theo Đức Chúa Trời. Quý vị biết Solomon kết thúc cái bài giảng, hết bài giảng của ông truyền đạo á, tôi đã đọc rồi, tôi xin đọc lại nữa, trong truyền đạo đoạn 12 câu số 13 nói rằng, truyền đạo đoạn 12 câu số 13 rằng: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ gì? Các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của chúng ta. Ông nói rằng tất cả những sự khôn ngoan không phải là xấu nếu mà chúng ta dựa vào Đức Chúa Trời. Của cái mà Chúa đã ban phước chúng ta, nếu chúng ta biết dựa vào Đức Chúa Trời, đúng không? Chúng ta trả lợi tiền phần mười cho Chúa, chúng ta dùng đó để xây những cơ nghiệp cho Chúa, giúp đỡ những người khác. Không phải là ôm lấy Chúa cho bao nhiêu mình ôm lấy hết, xây thêm một cái nhà hay là một cái kho chứa, cứ ôm lấy hoài. Rồi tới cuối cùng Chúa nói rằng, nếu ngươi ngày hôm nay linh hồn của ngươi đòi lại, thì của cải này thuộc về ai? Đó là Chúa đã nói điều đó. Cho nên tất cả Chúa cho chúng ta tài sản để gì? Để giúp đỡ những người khác. Nó tiếp tục, những gì mà chúng ta nhận lãnh, chúng ta sẽ giúp đỡ. Thì nếu Solomon đã thấy rõ điều đó, thì ông đã thấy đó là phước hạnh. Nhưng mà trong cuối cuộc đời ông mới thấy được điều đó. Cái sự chết ở đây như thế nào? Tôi muốn thêm vài cái tư tưởng về vấn đề sự chết ở đây. Solomon đã nói rằng người khôn, người dại cũng đều chết. Nhưng mà cuối đoạn này đó, chết không phải là sự chết thứ nhất hay là sự thứ hai. Quý vị phân biệt giữa sự chết thứ nhất và chết thứ hai, để cho những số con cái của Chúa, những người nào chưa biết vấn đề mà sự chết như thế nào, thì tôi dành 5 phút để tôi chia sẻ với quý vị đây. Sự chết đó là một cái điều rất đau buồn lớn nhất cho con người ngày hôm nay, đúng không? Không có một đau buồn gì lớn bằng là sự chết, mất một người mà mình thương, và để lại biết bao nhiêu những thương nhớ. Nhưng mà sự chết ở đây là Chúa nói rằng đó là một giấc ngủ. Quý vị cùng với tôi là cái trong sách Giăng đoạn 11 nói về Lazaro. Khi mà mọi người nói rằng Lazaro chết rồi, Chúa nói rằng đi gì? Đó là một giấc ngủ. Cho nên khi mà Solomon nói chết á, đó là một giấc ngủ. Nhưng mà cái sự chết thứ hai là cái chết rất quan trọng đến con người mà Chúa đề cập đến. Đức Giêsu cho chúng ta biết một cái điều này ở trong Giăng đoạn 11 câu số 25 như thế này. Đức Giêsu bèn phán rằng: ta là sự sống lại, là sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã gì? Đã chết rồi. Như chữ chết đây là gì? Là ngủ rồi. Lazarus đã được ngủ mấy ngày? 4 ngày. Quý vị thấy 4 ngày có dài không? 4 ngày cũng ngắn, dài ngắn lắm, đúng không? Một giấc ngủ thôi. Chúa rằng nếu mà chúng ta đã tin Chúa thì sẽ sống lại mặc dầu đã chết rồi. Câu số 26 rằng: còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Không hề chết. Như vậy là nãy chúng ta nói Lazarus ngủ hả? Hay là Lazarus chết? Chúa nói là đó là ngủ thôi, nghĩa là không hề chết. Cho nên trong Khải Huyền đoạn 20 nói rằng, quý vị lật tới Khải Huyền đoạn 20 thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần này. Khải Huyền đoạn 20, Chúa nói rằng câu số 6 rằng: phước thay và thánh thay cho những kẻ được phần sự sống lại thứ nhất, vì sự chết thứ nhì không có quyền gì trên người ấy nữa. Cho nên cái sự chết ngày hôm nay ở trên đời này, chúng ta thấy là sự chết dựa vào trong Kinh Thánh, đó là một giấc ngủ. Cho nên không ai trong chúng ta nên buồn cả. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói chung với hội thánh Sa-lô-xa, nói đừng có buồn giống như người khác, đó là một giấc ngủ thôi. Nhưng mà điều đáng buồn á là sự chết lần thứ hai. Cho nên vua Solomon nói rằng đúng, tất cả mọi người ngu hay dại, khôn ngoan hay là giàu có hay nghèo nàn sẽ chết hết, không đem theo được gì. Nhưng mà điều rất quan trọng, nếu chúng ta sống theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ sống cùng với Chúa vĩnh cửu. Solomon biết điều đó, sẽ trở về tổ phụ của mình, cho tới ngày Chúa trở lại thì chúng ta sẽ sống lại. Đó là điều rất quan trọng khi Solomon đã chấm dứt điều này. Bây giờ làm sao chúng ta có được sự sống lại hay là sống đời đời mà không có sự chết thứ hai mà nó chiếm đoạt đời sống của mình. Làm sao? Là đi theo đường lối của Chúa. Tóm tắt là tại sao Solomon muốn dẫn chứng cho chúng ta thấy rằng Solomon đã đi lạc đường rồi. Và cuối cuộc đời của Solomon đi trở lại và nói rằng hãy đi theo lời của Chúa, sống theo lời hàng sống của Chúa thì mới được phước hạnh. Tôi không biết bao nhiêu người trong quý vị như thế nào, có nhiều khi mà tôi đi lạc đường rồi tôi nói Chúa ơi, Chúa dẫn con trở lại. Chúa cho con mất hết tất cả gì nữa, đừng cho con mất Chúa. Quý vị có thể có tất cả, nhưng mà quý vị không sống được nữa, không cứu được mình. Mà nếu quý vị mất hết tất cả mà có Chúa thì gì? Chúng ta sẽ sống. Mặc dầu đã chết rồi, không ai chiếm được sự sống của mình. Vật chất không thể nào chiếm được sự sống của mình. Sự khôn ngoan không thể nào mà đoạt được sự sống của mình nếu chúng ta có Chúa. Cho nên cái bài học chúng ta thấy ngày hôm nay rằng là sự chết đến với mọi người, nhưng những ai tìm kiếm nước Chúa Trời thì sẽ sống mãi mãi. Thương bà chị em, cho nên suy nghĩ lại trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, 24 tiếng đồng hồ trừ 8 tiếng đồng hồ là còn 16 tiếng. Quý vị làm gì trong 16 tiếng đó? Làm điều gì trong 16 tiếng đó? Hết tất cả 18 tiếng đó đi kiếm tiền, kiếm danh vọng cuộc đời này. Và Solomon nói là hư không, không còn ai nhớ đến hết. Hay là chúng ta tìm kiếm Chúa trong khi chúng ta sinh sống trong cõi đời này, để chúng ta sẽ có sự sống vĩnh cửu. Phước cho những kẻ, phước cho những kẻ sống lại lần thứ hai. Sao lần thứ nhất chưa? Phước những kẻ sống lại nhất, nghĩa là Chúa trở lại, chúng sẽ cứu chúng ta. Sự chết trong đời này là một giấc ngủ, nhưng mà sự sống lại của Chúa là mãi mãi. Quý vị hiểu cái tư tưởng này không? Solomon nói rằng hãy làm sao trở lại cùng với Chúa. Trở cùng với Chúa. Đừng bắt chước giống những người đi theo sau của Solomon. Càng ngày xa Chúa, càng ngày có tất cả những gì mà Chúa ban cho, nhưng mà cuối cùng thì mất hết tất cả. Phao-lô nói rằng đến cùng với Chúa mất hết tất cả. Mất hết tất cả nghĩa là gì? Mất hết tất cả những gì mà chúng ta coi là quý giá nhất trong đời này. Phao-lô thấy được điều đó. Vì Phao-lô đã thành công tất cả mọi mặt, từ tài chính cho tới danh vọng, cho tới tiền bạc, cho tới của cải. Ông nói tôi đã mất hết tất cả, vì đó tôi mới có được tất cả. Và ý ông nói tất cả không phải vì tiền bạc trong đời này, nhưng mà có Chúa và có đời sống trong tương lai. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.